Đây là chương trình Kết nối yêu thương tại địa chỉ website theocau.com và chúng tôi sẽ là chiếc cầu kết nối những bến bờ yêu thương.
Chào các bạn, lại là Aiko tôi đây và công việc của tôi là giúp các bạn gửi đi những lời muốn nói. Thông điệp của chúng ta hôm nay có thể nói là khá đặc biệt. Có lẽ chủ nhân của bức thư viết những dòng này cho chúng tôi trong khi bạn đang phải trải qua những giây phút rất khó khăn. Có thể nói là bạn đang đứng trước sự lựa chọn có ảnh hưởng đến tương lai của mình. Trước tiên, các thính giả hãy cùng trả lời câu hỏi này nhé. Các bạn nghĩ sao về việc đi du học? Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta đang thấy rất hứng thú với chủ đề này. Bởi lẽ, du học là cơ hội để khám phá một chân trời mới, nền văn hóa mới, con người mới, môi trường học tập mới, tóm lại là toàn những điều mới mẻ. Và kết luận một câu thì đó là nguyện vọng chung của rất nhiều bạn trẻ. Nhưng thẳng thắn mà nói, cái gì cũng có hai mặt và mình không thể có được cái này mà lại không mất đi cái khác. Nhưng quan trọng vẫn là được nhiều hơn mất, đúng không? Sau đây, mời các bạn lắng nghe tâm sự của một bạn du học sinh ở Mỹ, đất nước mà nghe cái tên thôi cũng đã gợi lên rất nhiều điều, đất nước của những ngôi sao Hollywood, của nhịp sống hối hả, của những con người năng động, và đi kèm với nó là vô vàn điều đáng nói. Vậy là mình đã có quyết định cuối cùng, rời xa cái nơi mà mọi người vẫn nghĩ là thiên đường, nước Mỹ. Nước Mỹ theo 99 trên 100 người là thiên đường, và không ít người đã đánh đổi tất cả để đến được. Gia đình mình và bản thân mình cách đây 5 tháng cũng thế. Lúc đó mình chỉ có một ước mơ là qua đây để đi học, để ra trường, để kiếm việc làm, để có một cuộc đời mới, tươi sáng hơn ở Việt Nam. Nhưng giờ đây mình đã nghĩ hoàn toàn khác. Cuộc sống của một đứa du học sinh thật là khổ cực, nếu không muốn nói là thê thảm. Đi học đi làm tối mặt tối mũi, không có thời gian ăn ngủ chứ đừng nói gì đến giải trí. Chuyện đi lại thì càng thê thảm hơn, đi đâu cũng là xe buýt. Lúc trước ở Washington thì nhiều xe buýt, qua Florida rồi cả tiếng mới có một chuyến xe buýt. Đứng đợi ngoài đường, lạnh teo cả chân tay, thấy người ta ngồi trong xe hơi, ngồi nhạc ầm ầm mà thấy chạnh lòng. Dẫu biết rằng, nếu cố gắng hết sức, mình cũng sẽ được như người ta, nhưng lại thấy không cam lòng. Cố gắng hết sức, bỏ lại tất cả ở Việt Nam, công việc, gia đình, thậm chí cả sức khỏe, để có được những thứ phù phiếm đó sao? Tiền rất quan trọng, nhưng không phải làm tất cả, chịu đựng tất cả để có được tiền. Thì xét cho cùng, làm ra tiền là để sống, mà sống phải thoải mái. Sống không thoải mái thì đồng tiền có ý nghĩa gì đâu. Khi mình nói là mình sẽ về Việt Nam, mọi người và cả gia đình mình đều phản đối dữ dội, ba má còn đòi từ mình nữa. Ai cũng cho rằng mình điên, và chính bản thân mình cũng nghĩ là mình điên. Trên thế giới này, có ai qua Mỹ rồi mà còn về hay không? Nhưng suy nghĩ của mình không có một ai hiểu hết, mặc dù mình đã giải thích. Họa may chỉ có những đứa du học như mình thì hiểu. Mình biết cuộc sống của tụi nó cũng khổ sở lắm, nhưng tụi nó có bản lĩnh, có sức chịu đựng, có ý chí, và thật sự là mình rất khâm phục tụi nó. Còn mình thì không, hay nói đúng hơn là mình không cam lòng. Mình hoàn toàn có thể cố gắng, nhưng mình không muốn nữa. Ở đâu cũng vậy, miễn là có một việc làm, được sống cạnh người thân, bạn bè, được ăn những món ăn mình thích, được xách xe chạy đi bất cứ nơi đâu mình muốn mà không phải đợi ngoài đường cả tiếng đồng hồ, được làm công việc mình say mê, được đi siêu thị mua sắm mỗi thứ bảy chủ nhật, được cùng cả nhà ngồi xem tivi mỗi tối, được má mua thuốc cho uống, nấu cháo cho ăn khi bệnh, chứ không phải nằm chết bệt ở nhà. Sáng hôm sau, dù thân xác rã rời, vẫn phải bỏ dậy, đi làm, đi học. Tất cả những điều này mình đã từng có và mình đã từng vứt bỏ để theo đuổi một giấc mơ khác. Cái giấc mơ mà bây giờ mình mới nhận ra là để có được nó quá cay đắng. Từ ngày ở Mỹ, mình đã không còn là mình nữa. Chưa một thứ lời lẽ, một hành động tàn nhẫn nào mình chưa phải gánh chịu. Chưa có một ngày nào suốt 5 tháng qua là mình không khóc. Mình biến từ một đứa đã tốt nghiệp ra trường, có một việc làm tốt, một gia đình lớn yên ấm hạnh phúc, một cuộc sống cá nhân tuy chưa hoàn hảo nhưng rất đỗi thanh thản, thành một đứa bơ vơ bị đủ loại người vùi đập tàn tệ. Tiền kiếm hàng tháng nhờ đi làm bồi bàn chẳng đủ tiền học, uống chi tiền nhà. Rồi ba má lại phải vay mượn, lại phải trả lãi ngân hàng, tiêu một đồng tiền đó mà mình như đứt từng khúc ruột. Thương ba má phải vay mượn, muốn chịu đựng tất cả, nhưng mình không thể ép buộc bản thân. Giờ đây, mình cảm thấy tội lỗi, phải muốn làm cái gì đó để chuộc lỗi, nhưng mình không biết có cái gì có thể bù đắp lại những gì đã gây ra cho ba má. Chỉ biết mong ba má tha thứ cho mình. Con người là vậy, không bao giờ biết trân trọng những gì mình đang có và cứ mãi đi tìm hạnh phúc xa xôi. Bản thân mình cũng vậy, nhưng không có cái gì là mộng màng cả. Giờ đây, mình muốn làm lại từ đầu. Dẫu biết rằng về Việt Nam lúc này sẽ rất khó khăn, nhưng mình sẽ cố gắng tạo lập một sự nghiệp cho đàng hoàng, chứ không phải đi hầu hạ người ta trên đất khách quê người nữa. Hôm nay, đọc blog của mấy đứa bạn cũng đi du học như mình, thấy chúng nó viết về cuộc sống cũng rất khó khăn, khổ cực, nhưng tụi nó chưa bao giờ có ý định quay về Việt Nam. Mình mừng cho tụi nó vì tụi nó biết chịu đựng để đạt được những gì tụi nó mong muốn. Hạnh phúc đối với tụi nó là như thế, còn hạnh phúc đối với mình là những điều khác giản dị hơn thế rất nhiều. Một cuộc sống có làm việc, có nghỉ ngơi, một gia đình lớn đầy ắp tình yêu thương và tiếng cười, dù nghèo mà thanh thản. Còn tiền ư, quan trọng nhưng không phải là tất cả. Phải mất 5 tháng sống trong đau khổ và mấy ngàn đô, mình mới nhận ra những điều này. Dù sao đó cũng là một cái giá khá rẻ. Bạn thân mến à, bức thư của bạn là mình suy nghĩ khá nhiều đấy. Bởi vì nói thật là mình cũng đã từng mơ về nước Mỹ. Và trong số bạn bè của mình, không ít người đã chọn nơi đó để bắt đầu cho cuộc sống như bạn nói. Chúng ta đều phải công nhận rằng tiền không phải là tất cả, và cái gì cũng có giá của nó. Cũng như khi bạn đi mua hàng vậy, có người đồng ý mua món đồ này với giá đắt hơn, cũng có người lại đắc đầu để món đồ đó lại. Nhưng quan trọng là giá trị sử dụng của nó đối với người mua, đúng không? Có những thứ có ích với người này nhưng lại là vô nghĩa với người khác. Có lẽ mình cũng phần nào hiểu được tâm trạng của bạn. Nhưng bạn à, mình còn nhớ một câu nói: nếu cái gì cũng dễ dàng và giản đơn thì không còn là cuộc sống nữa. Hãy mạnh mẽ lên nhé, vì cuộc đời đâu chỉ có những niềm vui. Lúc này đây, mình tin chắc rằng trong những bạn đang nghe chương trình, có không ít bạn đang say sưa học hành để tìm cho mình một cơ hội đi du học. Có thể đó không phải là nước Mỹ, nhưng kể cả bây giờ mình có hỏi các bạn đó là có muốn tiếp tục hay không, thì mình tin câu trả lời vẫn sẽ là có. Vì tất cả đối với các bạn ý vẫn còn là những điều mới mẻ và ham muốn được khám phá. Nhưng hãy tỉnh táo nhé, hãy làm những gì mình cảm thấy thoải mái. Được ở bên cạnh những người thân yêu của mình là quý giá lắm đấy. Nhưng biết đâu người ta lại chỉ nhận ra những điều quý giá ấy sau thời gian xa cách. Chủ nhân của bức thư muốn gửi đến gia đình bạn ca khúc Home của Michael Bublé với lời nhắn: ba má ơi, giờ đây con không biết phải nói gì ngoài việc mong ba má hãy tha thứ cho đứa con vô dụng này và hãy dang rộng vòng tay đón con trở về. Con hứa sẽ không bao giờ làm ba má khổ nữa. Con thương ba má rất nhiều. Hai cô tin chắc rằng ba mẹ bạn sẽ dang rộng vòng tay đón bạn trở về. Mình thấy vui khi bạn có thể suy nghĩ một cách tích cực và mình tin rằng với quyết tâm bạn có thể làm được. Chúc bạn thành công. Các bạn thấy không, cho dù đi đâu về đâu, mỗi lúc mở chân trên đường đời, ta đều muốn tìm về ngôi nhà của mình. Nơi đó thuộc về mình, nơi đó có bố mẹ, có anh em, bạn bè. Các bạn khiến mình nhớ đến căn phòng trên gác ba của mình quá. Nơi đấy mình gọi là căn phòng có nhiều cửa sổ. Mình đã lớn lên ở đó, qua những khung cửa ấy, mình đã mơ mộng thật nhiều. Có những đêm ngắm trăng, ngắm sao, ngắm mưa và ngắm cả anh hàng xóm. Giữ bí mật từ mình nhé, sẽ khó sống với mẹ mình nếu bà biết điều này. Đùa tí thôi, thực ra mẹ mình hiền lắm, trừ những lúc bà nghiêm khắc. Cha mẹ mà, lúc nào cũng nghĩ mình vẫn còn là một đứa trẻ, và lúc nào cũng muốn chở che, và chắc chắn họ luôn dang rộng vòng tay đón những đứa con bé bỏng của mình. Hãy luôn vững tin vào điều đó. Sau đây là ca khúc Home của Michael Bublé.
Another summer day has come and gone away from Paris and Rome, but I wanna go home. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. Just wanna go home. Oh, I miss you, you know. I've been keeping all the letters that I wrote to you, each one in line too. I'm fine, baby, how are you? Well, I would send them, but I know that it's just not enough. My words were cold and flat, and you deserve more. Another airplane, another sunny place. I'm lucky, I know, but I wanna go home. I got to go home. Let me go home. I'm just too far from where you are. I wanna come home. I'm living someone else's life. It's like I just stepped outside when everything was going right. And I know just why you could not come along with me. That this was not your dream, but you always believed in me. Another winter day has come and gone away in either Paris or Rome, and I wanna go home. Let me go home.
Ba má ơi, giờ đây con không biết phải nói gì ngoài việc mong ba má hãy tha thứ cho đứa con vô dụng này và hãy dang rộng vòng tay đón con trở về. Con hứa sẽ không bao giờ làm ba má khổ nữa. Con thương ba má rất nhiều.
Let me go home. I'm done, I gotta go home. Let me go home. It'll all be alright. I'll be home tonight. I'm coming back home.
Mọi thắc mắc và yêu cầu xin gửi về hòm thư kết nối yêu thương a@theoyêucầu.com. Xin chào và hẹn gặp lại.